và là thưa đại chúng, mình chỉ đi một vài nét rất là sơ lược về hành tạng và sự kế thừa. Và dĩ nhiên là sự kế thừa tiếp theo đó là gồm có ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Và cái người kế tiếp kế thừa Ngưỡng Sơn nữa là Hương Nghiêm Túy Nhàn.
Bà thầy, kế thừa là sao bà thầy? Nghĩa là được giống như là ngài bá trưởng ngoại hải, là ngài chấp nhận đó bác bà thầy.
Là thường thì được vị thầy ấn chứng là cái khả năng thể hội của ông xứng đáng là một, vào được cửa tổ là hai,
vào được cửa tổ
và có năng lực giữ gìn được gia nghiệp của ta, gọi là kế thừa. Và cái điều đáng lưu ý ở đây không có nghĩa là đệ tử không, mà sự kế thừa có khi truyền cho người em thôi, trong huynh đệ pháp môn thôi, chứ không phải là đệ tử của mình. Người xưa khác hơn chúng ta, người xưa truyền hiền chứ không phải truyền tử. Và ngôi vua ngày xưa cũng thế, có khi truyền cho em chứ không phải truyền cho con. Một cái bằng chứng đó là đường Võ Tông, nó liên hệ đến ngài Hương Nghiêm Trí Nhàn này. Đường Võ Tông, quý vị nhìn thấy cái chữ này biết rồi ha, Tam Võ Nhất Tông Chi Ách đó. Ba đời vua Võ Tông, vua nhà Đường là một trong ba vị gây nên cái pháp nạn rất lớn cho đạo Phật. Đường Võ Tông vào năm Hội Xương thứ tư, tức là năm 844, ông bắt đầu cái công cuộc đánh phá đạo Phật. Và cho tới năm 845, tức là một năm sau, và người ta thống kê là ông phá đi khoảng 4 vạn tự viện, 4 vạn là 40.000 ngôi chùa từ Trường An cho tới các tỉnh, và ông bắt hoàn tụ khoảng trên 26 vạn tăng ni trong vòng 2 năm thôi. Và vào hai cái năm này, năm Hội Xương thứ năm và thứ sáu này, thì cái tai ách rất là lớn đổ lên cơ thể của đạo Phật, tàn phá hết cái công trình kiến trúc, tức là văn hóa vật thể bị tàn phá, kinh điển sách vở trong thành Trường An bị đốt bỏ, kể cả xá lợi của Đức Phật ngày xưa được tôn trí chùa Pháp Môn, ông cũng sai đẩy xuống tầng hầm, đóng kín cửa lại, không ai được phép đưa ra để làm lễ đón xá lợi và cung nghinh xá lợi trong cái ngày Phật đản. Nếu quý thầy cô có đọc một cái bài, mấy bài báo gần đây, thì thấy người ta khai quật cái nền chùa của chùa Pháp Môn đó, được xá lợi đó. Rồi cách đây một năm hay là 2 năm gì đó, Đài Loan họ cung thỉnh xá lợi qua Đài Loan để cúng dường đó. Mình nói lan man thêm một chút. Thực ra thì có những cái trong chừng như đại nạn, nhưng mà nó là phước cho thế hệ sau rất là nhiều. Cái đại nạn của thời Tần Thủy Hoàng đó là xây Vạn Lý Trường Thành, thế nhưng mà vô tình là Vạn Lý Trường Thành bây giờ trở thành một cái nơi du lịch lấy tiền du khách của Tây Phương rất là lớn lao, và cái nguồn tài chính của Trung Quốc giàu là nhờ Vạn Lý Trường Thành. Rồi cái công trình mà quỷ diệt Phật Pháp của đường Võ Tông, đẩy những cái viên xá lợi thời nhà Đường cực kỳ cung kính đó, xuống cái tầng hầm của chùa Pháp Môn đóng lại, làm cho những viên xá lợi đó được bảo trì từ thế kỷ này, từ giữa thế kỷ thứ 9 cho tới cận đại, người ta phá cái tháp đó ra, người ta xây dựng một tháp mới, mới khui ra, ồ quá đó, đây là xá lợi được niêm phong. Bằng không thì những cái năm cách mạng văn hóa của Mao Trạch Đông chắc cũng không còn, nó phá hết. Và 2 năm đi ngang qua thế này là cái tai họa lớn lao đổ ập lên cơ thể Phật giáo. Cái công trình văn hóa vật thể, công trình văn hóa phi vật thể đều bị hủy hoại một cách thảm thương. Và cái sự việc này nó cũng phát sinh ra một điều liên hệ đến ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn nữa. Tức là em của đường Võ Tông có một vị thái tử rất là hiền đức, rất là dễ thương, và đường Võ Tông rất là sợ cái anh chàng này giành ngôi với mình. Cho nên đương thời lúc Đường Võ Tông lên ngôi thì cái anh chàng thái tử nhà họ Lý kia bị giam trong lãnh cung. Và nhờ những vị cận thần rất là thương mến cho nên xin với Đường Võ Tông là cho cái vị thái tử kia được đi tu. Thế là cái con người kia xuất gia, lang thang xuống miền Nam Trung Hoa và có dịp ở với Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn. Và Ngài Hương Nghiêm làm tặng cho mấy câu thơ để mình ghi ra đây cho quý thầy cô chép mấy câu thơ. Rất là vui để thấy cái khí phách của đế vương. Và đó cũng là cái nhân duyên để làm cho Phật giáo sau thời Đường Võ Tông này trở thành hưng thịnh là nhờ cái nhân duyên đó. Mình không có ghi tên ở đây, nhưng mà sau Đường Võ Tông thì tới Đường Tuyên Tông này. Tuyên Tông là vị vua Tuyên Tông. Một hôm Hương Nghiêm Chí Nhàn và thái tử ngồi nhìn suối, cái khe suối nó chảy từ trên cao đi xuống. Ông tặng cho thái tử kia hai câu thơ là xuyên vân thấu thạch bất từ lao. Xuyên vân tức là nó đi ngang qua mây, nó xuyên lũng đá và nó không có nệ hà gì chuyện mệt nhọc, là xuyên vân thấu thạch bất từ lao. Địa viễn phương tri xuất xứ cao. Cái đường chảy nó xa thì mới biết được là cái dòng chảy này nó đi ra từ rất là cao. Xuyên vân thấu thạch bất từ lao, địa viễn phương tri xuất xứ cao. Đất nó xa mới biết là cái nguồn nước này nó từ trên cao chảy xuống. Và thế là thái tử nhà ta làm tiếp thêm hai câu nữa thể hiện cái khí phách của đế vương. Lúc đó là lúc là ông Tăng lang thang đi đào tẩu để thoát chết, nhưng mà vẫn có khí phách là khê giảng khởi năng lưu đắc trụ. Tức là khe và suối đâu có thể làm dừng được bước chân của dòng nước. Rồi quý vị thấy thấp thoáng cái bóng của một đế vương nè ha. Và câu cuối, trung quy đại hải tác ba đào. Trung quy là cuối cùng, đại hải là biển lớn, cuối cùng nó chảy về biển lớn, nó làm thành sóng cuồn cuộn. Và tới chừng Đường Võ Tông vào năm Hội Xương thứ 6 thì ông chết.
Hai câu dưới là của ông nào quý?
Hai câu dưới này là của Đường Tuyên Tông. Dạ, Đường Tuyên Tông. Và mình nói một chút về thơ thẩn của hai ông. Và mình quy chiếu lại, thưa các vị, là sau cái nạn Hội Xương, Phật giáo bị hủy diệt một cách tàn tạ, thì tới chừng Đường Tuyên Tông lên ngôi á, thì có hai điều ông làm. Điều thứ nhất là ông đánh chết Trần Quy Chân, là cái người đã xúi Đường Võ Tông hủy diệt Phật Pháp. Cái điều thứ hai đó là ông bắt đầu ra những cái chiếu chỉ khôi phục lại đạo Phật. Và cái khả năng khôi phục đạo Phật của ông nó có ngầm hai ý. Điều thứ nhất là nương vào đạo Phật để xây dựng quốc gia. Điều thứ hai không tránh khỏi là ông đã từng chơi rất là thân với Ngài Hương Nghiêm Chí Nhàn, tức là đệ tam tổ của dòng Tu Quy Ngưỡng. Tối thiểu thì ông cũng thấm mùi tương trao, cho nên ông có cảm tình với đạo Phật, cảm tình với Thiền Tông. Do vậy cả một vùng Giang Nam, tức là vùng Giang Tây, Hà Nam vân vân, cái phát triển của Thiền Tông rất là mạnh, do có bàn tay yểm trợ của vị hoàng đế nhà Đường này, tức là do có sự yểm trợ của Đường Tuyên Tông mới hình thành được cái sự phát triển rất là rộng. Và đó cũng là cái điều kiện để cho cái nội dung tư tưởng thiền của Tông Quy Ngưỡng có cơ hội được củng cố và in rất là đậm nét trong cái dòng sử liệu của thiền. Đó là chúng ta nói khái quát về nội dung tư tưởng thiền của Tông Quy Ngưỡng từ cái hành trạng của ông. cho đến cái sự kế thừa qua hai đời phía sau là ngài Đuổng Sơn Huệ Tịch và Hương Nghiêm Trí Nhàn. Thưa cái sự truyền thừa thì các vị sẽ đi vào sử liệu tìm những cái nhân vật kế thừa của Tông Nguyên Ngưỡng rất là dài. Có thử đây coi. Này nó tới mấy chục cái bản đồ nói về cái Tông Nguyên Ngưỡng. Mỗi một đời họ phân bố ra và cái gia phả họ. Mình quý vị nhìn xa xa quý vị có thể hình dung là một cái bản như thế này, rồi qua bản này là hai, qua bản này cũng là Nguyên Ngưỡng nữa là ba. Chắc ở phía sau tổ thứ Út chứ không phải tổ đầu đâu mà ha. Làm Út tổ đi. Đó là đôi điều mình chia sẻ cùng các vị. Và sự truyền thừa này thì chúng ta có thể dở thiền sử Trung Hoa ra để nhìn. Và cái điều mình muốn bàn một chút nữa là cái công trình đóng góp của Tông Nguyên Ngưỡng. Thưa đại chúng, là đương thời cái dòng chảy Tông Nguyên Ngưỡng, cái năng lực của dòng tu này rất là hùng hậu. Và cái gốc của Tông Nguyên Ngưỡng được sinh ra từ Mã Tổ Đạo Nhất, tức là một bậc thầy kỳ vĩ trong cái chốn Già Lan. Ta thử hình dung là một bậc thiện tri thức đương thời tới 83 người chứng được đạo. Và cái khả năng chứng được đạo được trắc nghiệm qua trong đời sống tu tập hành đạo. Và cái điều chứng minh cụ thể là ông nào cũng ra đi một cách tự tại, nhắm mắt thở cái khì là chết chứ không có cần bệnh hoạn gì hết. Và có ông chết một cách rất là dị thường, là trồng chú ngược chết luôn, không phải là ngồi kiết già hay là nằm trên giường gì cả. Như Đặng Ẩn Phong đó là trồng chú ngược chết. Rồi cả một cái gia đình của cư sĩ như Bàn Long Quẩn, trong bài sám có câu in như Thiền Định Họ Bàn thời xưa đó. Bàn Long Quẩn cả gia đình đều tu cả, sai con gái, con ra con nhìn coi đúng giờ ngọ chưa, đặng cha nhập niết bàn. Nó ra nói giờ ngọ thì đúng rồi, nhưng mà mặt trời bị mặt trăng lấn rồi, bố ra bố nhìn coi. Thì ông ra ông ngước mặt nhìn thấy đâu có gì đâu. Quay vô thì cô con gái của leo lên bồ đoàn của ngồi của tịch trước, ông giành chỗ chết trước. Thế là ông phải ở lại, ông chôn con gái xong rồi kêu bằng hữu tới, giả từ anh tôi ra đi, cho tôi nằm gối đầu trên chân của anh chơi chút xíu, và nằm gối đầu trên gối của người bạn rồi ra đi luôn. Và tới chừng bà vợ thấy ông chồng ra đi xong, mà bà chôn cất xong, bà ra bà báo tin cho thằng con trai cày ruộng, nói con à, ông Long với cô Chiếu đi rồi đó con. Tức là cô gái tên là cô Linh Chiếu. Con nói vậy hả má? Thôi con cũng đi nữa. Thế là ảnh đang vịn cây cài đứng yên thì địch. Và đôi điều trong thiền sử để chứng minh, thưa các vị, cái thời cực thịnh đó là thời Mã Tổ khai đạo tràng. Và cái dòng Nguyên Ngưỡng này kế thừa ngài Mã Tổ khai sáng ra một cái dòng chảy. Thế thì ta hãy hình dung là cái dòng chảy này nó mới đi ra từ nguồn thôi, cho nên cái chất nước nó còn rất là nguyên sơ, rất là trong, rất là sạch. Do vậy cái năng lực tu nó rất là kỳ vĩ, rất là mạnh. Đó là mình nói về cái nội dung. Và cái ảnh hưởng của dòng thiền này thì do cái sự tác động của nhiều dòng tu đương thời như nhiều mảnh gương cùng chiếu, cho nên cái sự rực rỡ của nó cũng không thể thường, không phải thường. Lâm Tế, Tào Động, Nguyên Ngưỡng nó phát triển cùng một thời và cùng một địa vực ở Giang Tây. Chắc các vị chưa có thể hình dung được vùng đất Giang Tây ha. Mình nhìn cái này mình thấy là Giang Tây nó là nơi phát triển rực rỡ thôi. Các vị nhìn thấy mấy cái bình sứ rồi đó, đều đa phần là xuất phát từ Giang Tây. Và về cái màu men của những cái loại sứ gốm của Giang Tây nó rất là sặc sỡ, màu sắc nó rất là đẹp. Thì mình có thể hình dung được là trong quá khứ cái thời văn học hay là tôn giáo nó phát triển nó rất là rực rỡ như vậy, nó đa sắc đa màu như vậy. Nó cạnh tranh để nó phát triển, để nó tồn tại. Do vậy cái năng lực đóng góp của dòng chảy Nguyên Ngưỡng này, nó do cái tác động nhiều chiều của nhiều tông hội tụ lại, nó làm thành cái sự rực rỡ và phổ biến rất là rộng trong cái vùng đất Giang Tây. Đó là mình khái quát sơ về cái công trình đóng góp của Tông Quy Ngưỡng và tổng kết về ngài Quy Sơn. Phần cuối cùng, không biết nãy giờ mình nói quý thầy cô có ghi được đâu ba chữ gì cho vui không?
Cái công trình đóng góp và thầy là ngoài cái văn học thơ phú ra rồi hợp với sự đắc đạo.
Thực ra nó đóng góp nhiều mặt. Mình nhìn ở cái diện xã hội á, cái này không thể dùng cân đong đo đếm để đánh giá được. Tại vì đương thời Phật giáo sau thời nhà Đường qua cái loạn, cái đại nạn hậu xương, thì Thiền Tông đóng góp rất là mạnh về lĩnh vực củng cố hồi phục lại cái nguyên khí của đạo Phật bị hao mòn, bị thất tán vào cái thời hậu xương. Đó là mình nói đóng góp về nội dung thực lực tu và hồi phục cái năng lực tu và cái niềm tin cho tăng ni và Phật tử, nó rất là quan trọng. Và có một điều mình cũng thưa thêm nữa, đó là thực tế mà nói thì Phật giáo giữa thời Đường, cái sự suy thoái nó có mặt rất là thịnh trong chốn già lam. Cái suy thoái đầu đó là đa phần các thầy vào cái thời đó được vua quan rất là trọng vọng nể vì, cho nên thầy nào cũng có tôi trai tớ gái hầu hạ cả. Mấy bà sư cô cũng có mỗi người hai người hầu. Và chùa nào cũng có điền viên rất là rộng, tài sản rất là lớn, trở thành những cái nhà giàu phi pháp. Ở ngoài giàu nó hợp pháp, mà chúng ta tu mà giàu thì nó phi pháp. Tại vì ở ngoài người ta giàu thì người ta đổ mồ hôi nước mắt, công sức rất là nhiều. Còn mình thì mình không đổ mồ hôi nước mắt gì cả. Mình nhờ vua chúa, hoàng thân quốc thích của triều đình cúng dường mà mình tập trung những cái tài sản nó làm của riêng của mình, cho nên gọi là giàu phi pháp. Và giữa thời Đường, tức là thời Đường Bỏ Tông á, cái tình trạng Phật giáo rất ư là suy thoái. Và cái làn gió mà quỷ hoại chánh pháp của Đường Bỏ Tông đi ngang qua, nó làm cho cái thành phần tiêu cực trong tăng giới tự nhiên bị đào thải. Và sau đó thì cái quy chế của triều đình ra là những người tu phải đủ tiêu chuẩn là thi vào kinh viện, luật viện đàng hoàng, đạt đến một cái trình độ nào đó mới được xuất gia. Thứ hai nữa là từ bộ, tức là cái bộ quản lý về tôn giáo lúc đó rất là mạnh, và nhà vua bắt đầu kềm cái sự phát triển Phật giáo lại, kiểm tra lại rất là kỹ. Do vậy cho nên thanh lọc bớt cái thành phần tiêu cực trong tăng giới. Cho nên không có cái hại nào không có cái lợi phía sau, và không có cái lợi nào không có cái hại phía sau cả. Giờ mình từ cái điều kiện của Trung Quốc mình nhìn lại đất nước Việt Nam, thưa cũng vậy. Lịch sử nó không có biến đổi thì chắc là mấy ông thầy bây giờ trở thành những nhà chính trị tài ba hết. Và cái khuynh hướng đi vào xã hội để có lợi có danh nó rất là nặng. Và những người làm nên bao nhiêu nỗi tan nát cho đạo Phật hiện vẫn còn chứng nhân lịch sử ở đây. Có điều mình không muốn nói nhiều về lĩnh vực đó, nhưng mà nói một chút để quy trở lại. Thưa các vị, không hề có cái gì mà không kéo theo bên sau của nó cái hậu quả cả, cái bóng mờ của nó cả. Cái giai đoạn thịnh nhất của đạo Phật nó có một cái bóng mờ suy thoái nằm phía sau. Rồi cái giai đoạn mà suy thoái của đạo Phật bị hủy hoại, bị pháp nạn, nó lại có cái bóng của cái sự hưng thịnh có mặt phía sau. Đó là vấn đề tất nhiên thôi. Và mình đi một vòng để trở về cái tổng kết từ ngài Quy Sơn. Cái tổng kết đầu là cái con người như thế nào thì làm được cái điều như thế ấy. Mình nên nhớ vậy. Con người đạo hạnh, con người có nỗ lực tu, con người có nhiệt tình rất là lớn với Tam Bảo, thì cho dù bao nhiêu dùi dập khó khăn, họ vẫn vươn lên được, họ đứng lên được, họ làm được cái điều họ muốn làm. Và từ cái điều mình tổng kết về ngài Quy Sơn thì chúng ta có thể rút ra một bài học thế này. Thưa, cái vấn đề của chúng ta không phải là vấn đề hướng ngoại, mà vấn đề của mỗi người tu đó là quan trọng muôn thở là vấn đề hướng nội. Hướng nội ở mức độ bình thường chúng ta có thể làm rất dễ dàng, đó là củng cố tài năng trí tuệ bằng cái con đường tu học rất là thực sự. Và cái điều mình nhắc lại đây, mình nghĩ chắc không thừa, đó là đối với giáo lý đạo Phật mình chưa thể nghiên cứu nó sâu xa cùng tột, thì tối thiểu mình cũng phải đọc vào văn học A Hàm cho nó hết. Ở đây thì tôi nghĩ chắc thư viện mình có văn học A Hàm. Thực tế thì mình nghĩ không mấy hứng thú với chuyện đi lên trên mạng đọc đâu. Hãy cầm cuốn sách đọc là lý thú nhất, cầm cuốn kinh đọc là lý thú nhất. Và quý vị thử làm một việc là mỗi sáng sau giờ tụng kinh, sau giờ niệm Phật, sau giờ tu, rồi quý vị ngồi rất là trang nghiêm trước một cái bàn, đốt một nén trầm, để một ly nước, rồi mình ngồi mình vừa đọc kinh vừa thưởng thức cái không khí thanh tịnh, yên bình của một cái thời đọc kinh rất là hay. Mình tụng đến chùa đó là chuyện bình thường, nhưng mình hãy dành cái thời giờ của một ngày cho cái công việc là đọc văn học Phật giáo nguyên thủy, đi vào kinh tạng, trường bộ, trung bộ, hoặc là trường A Hàm, trung A Hàm gì đều được cả. Mình nên dành chút thời giờ. Nếu mà mình gặm được thì mình sẽ thấy nó rất là lý thú. Thực ra mình phải khéo tạo cái điều kiện để nuôi dưỡng mình, chứ không ai giúp mình được cả. Mình gợi trong tâm thức mình cái niềm đam mê đọc từng trang kinh, không cần đọc nhiều. Đã đến lúc mình không có đọc ngấu nghiến như ngày xưa, mà mình đọc mình thưởng thức từng trang thôi. Đọc một trang xếp lại, khép mắt lại, vừa thiền tập vừa đọc kinh. Và khi cảm thấy thần trí mình không đủ sáng, không đủ tỉnh để đọc kinh, thì mình xếp trang kinh lại, mình đi một vòng. Rất là hay. Đó là cái cách mà mình tự nuôi dưỡng mình. Con người thế nào làm nên sự nghiệp như thế ấy? Các vị nhớ nghe, ta trao dồi đức hạnh nè, năng lực nè, trí tuệ được chừng này thì cái việc làm ta sẽ chừng này. Cái chén thì nó đựng nước, cái dung tích của nó là cái chén. Nếu mình là cái dĩa thì mình đựng nước nó là cái dĩa thôi. Cho nên cái khả năng mà quay về hướng nội để tu tập trao luyện đức hạnh và trí tuệ tự thân nó rất là quan trọng. Nó là nền tảng cho mọi sự thành công trong đạo. Các vị tổ cũng đi con đường này. Chúng ta không cần làm tổ, hãy làm một vị thầy rất bình thường bằng cái sự cố gắng không mệt mỏi từng ngày, thì mình mới đóng góp được cho đạo. Bằng không thì thưa các vị, một đời trôi qua rất là phí phạm. Rồi không khéo thì cái nhân của mình gieo trong hiện đời rất là lành, mình đã thoát pháp phục Như Lai, đã xuất gia. Thế nhưng mà cái quả mình gặt trong tương lai thì nó lại không lành, do một đời tu mình bỏ trôi. Nhân thì lành mà quả thì dữ, hãy cẩn thận. Tôi xin phép dừng ở đây.
Ủa, một tiếng cái bài này thì đó hả?
Quý thầy quý cô thử soạn một bài, mình viết thử một bài này, viết thôi rồi để đó. Lâu lâu cái mình đem ra mình đọc lại, mình thấy ồ chưa đủ, viết lại. Và cứ mỗi một lần mình viết được một bài là mình tự làm cho kiến thức của mình về vấn đề lịch sử nó rộng hơn.
Con sợ như là lịch sử, sức nhớ rất là short, rất là ngắn.
Đâu cần nhớ.
Trời ơi, tôi mới có thể nhớ hết.
Sách nó có sẵn đó, nó mời quý thầy đọc hay không thôi chứ còn đâu cần thuộc lòng. Và cái cách hay nhất để làm cho dễ nhớ là thầy mở một cái lớp học, gom mấy đệ tử nhỏ lại ba đứa thôi, ngồi đây tao dạy cho.
Nói là nó ngủ thôi.
Và khi nó ngủ là mình biết là cái cách trình bày mình nó không đủ thuyết phục, mình phải tìm cái cách gì đó để nói cho người ta tỉnh ngủ. Thì tự nhiên mình nâng cấp được, mình tạo cho cái năng lực của mình nó hùng hậu hơn. Và cái điều này không phải dành riêng cho mấy thầy, quý sư cô cũng làm điều này được. Và thưa các vị, mình dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng đã dành cho mình một buổi để nói linh tinh đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để vào năm 753, ông được một vị quan, đây là đúng là giữa thế kỷ thứ 8 rồi nè, thỉnh vào trụ trì cái chùa Hà Trạch. Cho nên sau này người ta cũng gọi cái tông của thần hội đó là Hà Trạch Tông. Khi mà được người ta biết đến về cái nội dung của thiền đốn giáo, tức là giáo ngoại biệt truyền á, thì Hà Trạch mới bắt đầu mở một cái cuộc phản công đối với môn đồ ngài Thần Tú. Ông xác minh một điều là cái pháp môn mà môn đồ ngài Thần Tú truyền bá không phải là pháp môn chính thống của truyền thống thiền ngài Đạt Ma. Thầy tôi Lục Tổ Huệ Năng mới là người giảng dạy pháp môn đốn ngộ, kiến tánh khởi tu thôi. Còn pháp môn của Thần Tú hãy còn là một pháp môn phương tiện, chưa thực sự là dòng máu chính truyền từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thế là cái cuộc phân tranh Nam Bắc và cái cuộc pháp chiến nó xảy ra rất là nghiêm trọng. Dĩ nhiên là cái nhánh thiền này họ được cái thế lực của triều đình, được thế lực của chính trị yểm trợ rất là mạnh, cho nên đệ tử của ngài Phổ Tịch họ mới thưa cùng những vị quan thần hội là cái người truyền bá tà pháp là một. Và thần hội đã từng liên hệ với phản loạn An Lộc Sơn, gây nên cớ sự đây là một tên gián điệp rất ư là nguy hiểm. Thế là thần hội trong 2 năm mà bị đài đi đến 4 nơi ở miền Nam Trung Hoa, rất là tội tình. Nhưng mà lịch sử sang trang, cho nên cái cuộc loạn An Lộc Sơn chấm dứt thì Đường Minh Hoàng cũng cáo chung, không chết, nhưng mà con nó đẩy về một cái nơi an trí tuổi già. Và con của Đường Minh Hoàng lên ngôi rồi thì bắt đầu xây dựng triều đình mới, thì thần hội trở thành một bậc thầy có công trong cái giai đoạn loạn ly. Do vì Quách Tử Nghi trong cái lúc mà chiêu mộ quân để đánh với An Lộc Sơn á, thì quân dụng nó rất là cần tiền bạc vải vóc cơm gạo, và lúc bây giờ huy động quần chúng để đóng góp rất là khó. Cho nên nhờ bằng tay tôn giáo, tức là nhờ thần hội tổ chức dùm những cái đại trai đàn chẩn tế.
Gây quỷ.
Gây quỷ. Bây giờ thì chúng ta cơm chay gây quỷ, nhưng ngày xưa thì làm cái công việc là tổ chức những cái đàn tràng cho thọ giới. Người nào muốn xuất gia, muốn tu, hợp thức quá, danh chánh ngôn thuận một người tu thì phải nộp ngần ấy tiền, ngần ấy lụa, ngần ấy lương thực. Thế là cái số tiền đó xung công vào quân phí để làm một cái cuộc khôi phục lại Giang Sơn như nhà Đường, do tướng Quách Tử Nghi làm chủ. Và do cái công trình đó cho nên tới năm 755, 757 gì đó thì thần hội được miễn lưu đài, trở về kinh đô Trường An lại là trú trì chùa Hà Trạch, xây dựng lại cái tông đốn ngộ của Tổ Huệ Năng, tức là xây dựng lại cái truyền thống thiền đốn ngộ. Và bây giờ thì thưa các vị, nghiễm nhiên Lục Tổ Huệ Năng mới được ghi vào danh bộ, ghi vào gia phả là Đề Lục Tổ. Chứ trước đó thì ngài Thần Tú chính danh là Đề Lục Tổ chứ không phải Huệ Năng. Đó là mình đi ngang với cái dòng chảy của xã hội bên ngoài và cái cuộc nội chiến bên trong của nội bộ Phật giáo, để nói là cái bối cảnh sinh ra ngài Linh Hữu trước đó nó được gầy dựng bằng một bức tranh cái gam màu rất là tối trong cái tình trạng xã hội như vậy, Phật giáo như vậy. Đó là mình nói một chút cái giai đoạn kinh ngang qua về thời gian và không gian ở giữa thế kỷ thứ 8. Tuy nhiên từ Lục Tổ Huệ Năng mà đi xuống thì tới mấy đời nữa mới tới cái sự sinh trưởng của cái tông Linh Hữu, cái tông Quy Ngưỡng. Lục Tổ ngày sinh ra, đây Lục Tổ ha, quý vị dường như chưa có cái điều kiện đi vào lịch sử. Đời thứ nhất là ngày Thanh Nguyên, Hành Tư và Nam Nhạc Hoài Nhượng. Và ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng sinh ra người thứ hai là Mã Tổ Đạo Nhất. Và Mã Tổ sinh ra một người kế thừa rất là lỗi lạc, đó là ngày Bách Trượng Hoài Hải. Rồi ngài Bách Trượng, ngài mới sinh ra ngài Quy Sơn Linh Hữu. Và cái niên đại của Ngài Huệ Năng đó là Ngài sinh ra năm 620 và Ngài mất năm 638.
Ngài thầy ai sinh ra Ngài Phúc Tịnh? Cái này con cũng...
Thắc mắc quá chừng à.
Có nhiều hòa thượng lắm, hòa thượng có quản độ, hòa thượng nha.
Mình ở bên trường trung học Mắc Cơ Vinh, mình cũng bị hỏi câu đó nha. Người ta hỏi là thầy Phước Tịnh có phải đệ tử của Hòa Thượng Nhất Hạnh không? Trước khi mình trả lời câu đó, mình cũng đủ thông minh, mình nói một vòng vậy. Nói dạ thưa, trong chùa các vị nên biết những cái danh từ rất là gần gũi. Một là bổn sư nè, là gì nữa, y chỉ sư nè, thế độ sư nè, tiền giới sư nè, truyền pháp sư nè, nhiều. Bổn sư đó là vị thầy mình, bây giờ mình nói chuyện linh tinh ha. Bổn sư đó là vị thầy mình quy y năm giới. Có khi người ta quy y năm giới với thầy đó, nhưng mà họ không xuất gia với thầy đó, họ xuất gia với thầy khác. Còn có những người thì quy y rồi xuất gia với một vị thôi. Và trong đời người tu chúng ta thì dường như chỉ có một bổn sư thôi. Bổn sư đó ngoài cái nghĩa là người truyền năm giới đầu tiên, cũng có nghĩa là người thay Đức Thế Tôn làm nhịp cầu tiếp độ mình từ cái chốn mê lầm bước chân tập tè vào cái chuyện tu tập. Thế độ sư nghĩa là người cạo tóc cho mình làm sa di xuất gia, là thế độ sư. Rồi sau khi thế độ xong rồi thì mình thọ giới, có tam sư thất chứng, thì đó là những vị thầy hòa thượng truyền giới cho mình. Rồi sau khi thọ giới tỳ kheo xong là nghiễm nhiên mình được là một ông tăng, về nghĩa là một thành viên trong gia đình đạo Phật. Thế nhưng mà vì cái nhu cầu tu học cho nên mình không ở chùa này, mình ở chùa khác. Và đa phần mình tới mỗi một cái tự viện thì vị thầy chủ trì đó, vị thầy mà mình nương đó gọi là y chỉ sư. Có khi trên cái bước đường vân du lang thang, mình y chỉ với rất là nhiều thầy, mình học với rất là nhiều thầy. Nhưng mà trong những vị thầy ý chỉ á, sẽ có một thầy cơ duyên hợp với mình, khai mở con mắt tuệ cho mình, thì gọi đó là vị thầy khai ngộ, vị thầy mở sáng con mắt tâm. Và nói một vòng cái mình nói, dạ thưa, tôi không phải đệ tử của Hòa Thượng Làng Mai, tôi cũng không phải đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, tôi chỉ là người học trò thôi, ý chỉ với các vị. Thầy tôi vốn là một ông nhà quê, không có tên tuổi gì, tôi nói quý vị cũng đâu biết, tôi nói làm chi.
Dạ, có cái từ vô thượng sư.
Và mình nói lang thang quá nhiều, bây giờ mình trở lại. Và lục tổ sinh ra ngày Nam Nhạc, mình không có ghi đây, nhưng mà mã tổ thì 709 và 788, và ngày Bách Trượng thì 749, và ông mất năm 814. Và tới ngày Quy Sơn thì ngài sinh năm 771 và mất 853. Và mình đố cái gì tại sao mình phải ghi cái niên đại từ lục tổ cho tới ngày Quy Sơn để làm gì?
Để tính cái thời gian.
Đúng rồi. Thưa, để tính cái thời gian là Thiền Tông bắt đầu thời ngài lục tổ được gọi là bắt rễ thực sự trên vùng đất Trung Hoa. Thế mà phải mất bao nhiêu trăm năm mới... Ủa, cái này tật á. 638 chứ không phải. 638. Ông sống dài quá đâu được.
Tổ có 76.
700 mấy mà thầy.
Dạ. Thôi quý vị kiểm tra lại nha.
Tổ sống 76 tuổi, tôi nhớ tổ sống 76 tuổi.
Có khi mình đi
690 mấy rồi phải.
Dạ. Yeah.
Tổ sống 76 tuổi.
Và trước đó nữa, tức là ngài Đạt Ma. Và người ta tính ra là ông có mặt ở Trung Quốc năm 516. Và cái khoảng niên hiệu Thiên Bình, tức là năm 534 cho đến 537 thì mất. Và nếu mình nhìn cái thời gian như thế này, mình thấy là giữa thế kỷ thứ 6 Thiền Tông được gieo hạt mầm trên đất nước Trung Quốc mãi cho tới giữa thế kỷ thứ 9, tức là 853. Thì thực sự cái tông quy ngưỡng này mới phát triển, thì mình thấy để làm cho một dòng chảy tư tưởng nó thấm nhuần phát triển và sống thực sự, nó đã đi ngang với cái chiều dài của thời gian tới mấy trăm năm, trên 200 năm. Đó là cái chiều dài của thời gian. Dạ không, cái năm này Ngài đặt chân lên đất nước Trung Hoa. Và Ngài Tịch á, người ta khảo sát thì Ngài có sống tới 150 tuổi rồi. Khoảng trên 150 tuổi. Dạ. Và nghe đâu là Ngài Tịch do vì bị thuốc độc mà chết.
Mà sống nữa.
Chứ không bị thuốc chắc còn sống nữa.
Sống đó, chờ sống. Chỗ Triệu Châu 120 tuổi.
Đó là mình nói một chút về xã hội. Và mình tóm tắt vài điều về bối cảnh xã hội thế này. Con người chúng ta cũng sinh ra từ hoàn cảnh xã hội nữa. Tức là cái môi trường nó quy định đời sống và tâm thức của con người. Con người mà tâm thức đủ mạnh có khi tác động chuyển hóa đời sống bên ngoài, tác động vào môi trường xung quanh. Nhưng mà đa phần thì mọi cái sinh hoạt của con người nó bị xã hội ảnh hưởng và tác động rất là nhiều, cho nên xã hội nó có cái điều đặc biệt là nó phát sinh văn học, tư tưởng, nghệ thuật, kể cả con người, kể cả những cái bậc triết nhân có khi cũng được sinh ra từ hoàn cảnh xã hội, nó đung đẩy, nó tác thành. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai thưa các vị là cái lịch sử tư tưởng của thiền hay là của đạo Phật nó không phải từ bên ngoài tác động không, mà nó do yếu tố nội bộ của cái nội dung tư tưởng của dòng chảy đó. Đến một cái độ nào đó tự nhiên cái sự phân cành nó phát sinh thôi. Ví dụ như đạo Phật qua 100 năm 200 năm, tự nhiên tất cả cái sự phát triển, cái nhu cầu của nó đòi hỏi phải phân ra làm thành từng bộ phái. Rồi trong một già lam tự viện cũng thế. Ví dụ như ôn ở đây mà có chừng 2 người, chừng 20 đệ tử rất là tài ba, rất là giỏi, thế thì thế hệ thứ hai của ôn chắc chắn là các thầy cô đều phải phân cành phân nhánh thôi. Tức là mỗi người phải làm trụ trì một nơi, quá chủ một nơi, để dạy đạo, để tiếp tăng, để độ chúng. Và mỗi một người tùy theo cái trình độ tâm thức của mình, tùy theo cái khả năng của chính mình có thể khai triển những cái điều của các bậc thầy dạy nó theo một hướng khác. Do vậy cho nên nó hình thành những cái dòng chảy khác nhau. Cây nào cũng vậy cả, lớn nó phải phân cành để nó tồn tại. Thì trong dòng chảy tư tưởng đạo Phật nó cũng đi theo cái này. Cho nên bối cảnh do xã hội tác động, do nội bộ, do cái năng lực tự thân của một dòng chảy đó nó hình thành, đó là điều tất nhiên để nó hình thành cái dòng chảy riêng biệt của năm tông bảy phái. Cái thứ hai chúng ta bàn về hành trạng và sự kế thừa của tâm quy ngưỡng. Cái người mà ảnh hưởng đến Ngài quy ngưỡng nặng nhất là Ngài Hoài Hải, phải không? Bách Trượng Hoài Hải đó. Và bậc thầy của Ngài Hoài Hải đó là Ngài Mã Tổ. Mình nói ngăn đây thôi, ngày nay đến ngày Quy Sơn thôi, đâu có nhớ nhiều đâu, nói nhiều nhớ chuyện này thôi đúng mệt rồi. Cái điều đặc biệt nơi vị thầy này là ông rất là kiên nhẫn, dạy đồ chúng rất là kiên nhẫn. Mình thử hình dung là Sa Di Hoài Hải này bưng cơm hầu Mã Tổ từng ngày, làm thi giả từng ngày, mỗi lần dở mâm ra ông cụ cầm nửa cái bánh hỏi cái này là cái gì, 3 năm như vậy mà Sa Di Hòa Hải này vẫn chưa thể ngộ được đạo. Cho tới một hôm hai thầy trò dẫn nhau đi bách bộ ngoài núi và thấy một bầy vịt trời đi ngang qua, Mã Tổ hỏi cái gì, thì Hòa Hải nói dạ bầy vịt trời. Vịt trời mình dịch theo cái tiếng Việt, còn cái tiếng Tàu của ảnh thì nó hay ho hơn, tức là thiên nga đó. Thiên nga là vịt trời, ngỗng trời. Khi bà tổ hỏi vậy thì Hòa Hải nói dạ vịt trời. Ông hỏi rồi nó đi đâu? Hòa Hải nói dạ nó bay mất rồi. Ông đợi cho nó bay mất rồi ông hỏi đi đâu. Ngài Mã Tổ ngày giói tay, ngày dặn cái lỗ mũi của chú Sa Di này. Lỗ mũi đang xuôi xuống, ông dặn ngược lên vậy cái thì thử hỏi cái nó đau đến chừng nào. Con nhỏ là quái lên tiếng. Cái ngày Mã Tổ ngài nói sao ngươi không nói qua mắt đi? Tại sao ngươi không nói nó đã bay qua mắt đi? Ngay nơi cái câu nói đó thì ngài Hòa Hải ngài thể ngộ ra điều thầy mình muốn chỉ. Ngộ xong rồi về Liêu khóc như cha chết mẹ chết. Cái Sa Di cùng Liêu nói sao ông khóc? Nói lỗ mũi bị Hòa Thượng dặn đau quá cho nên khóc. Cái mấy chú Sa Di chạy lên nói nhà bạch tổ, tổ làm cái gì mà chú Sa Di Hải chú khóc hoài chứ không chịu nín. Cái ngài Mã Tổ nói hỏi hắn á, hắn ngộ đạo rồi, hắn hiểu rồi mà hắn làm vậy đó. Chạy xuống hỏi hắn, nói chú huynh à, thầy nói là huynh đã hiểu rồi. Cái anh cười ha hả. Rồi người đồng liêu hỏi chứ tại sao hồi nãy khóc mà bây giờ cười? Ông nói tại hồi nãy khóc mà bây giờ cười, chỉ vậy thôi. Và hôm sau Mã Tổ thăng tòa, mới leo lên bục ngồi sửa soạn thuyết pháp, ông ra ông cuốn chiếu lại dẹp. Mã Tổ thôi bước xuống đi vô liêu cho rồi, nó không cho mình nói nữa, nói làm chi. Đi vô liêu rồi ông đi theo hầu chứ tại sao hồi nãy ta sửa soạn nói pháp mà mi cuốn chiếu. Cái Hoài Hải nói dạ tại vì hôm qua lỗ mũi tôi bị thầy dặn đau cho nên nay tôi cuốn chiếu. Thầy hỏi chứ thế thì lỗ mũi ngươi nay sao? Anh nói lỗ mũi con nay hết đau rồi. Thế là thầy trò tương thông với nhau, thể ngộ được cái điều tổ muốn dạy. Đó là cái câu chuyện trong thiền sử cho ta một cái khái niệm về cái cuộc trao đổi rất ư là kỳ cục giữa thầy và trò. Và giờ mình hỏi nhau là ông ngộ cái gì? Nên cái dặn lỗ mũi đau. Rồi mắt trước mai mốt mình cũng dặn đệ tử mình cái cho nó ngộ đạo. Mình nhật bữa nào dặn thử mấy đứa nhỏ một cái này.
Nó bỏ chùa.
Xong nó nói thì mình điên.
Cho nên điên nặng.
Mình hiểu được cái điều này á thì mình sẽ hiểu cái công án mà ngài Hoài Hải ngài khai thị cho Quy Sơn. Nó cũng điên con đường vậy đó. Quy Sơn một hôm đứng hầu ngài mách trưởng Hoài Hải. Hoài Hải biết lấy cho ta chút lửa. Không biết ông đốt thuốc không làm chi mà bươi lò lấy cho ta chút lửa.
Thử đạo.
Ngày Quy Sơn ngày tới ngày bươi lò hoài tìm. Cái ngày Hoài Hải ngày tới ngày khiều. Chứ đáy lò ngày gấp lên được chút lửa vậy nói. Ngươi nói không lửa cái này cái gì đây. Thế thì ngay đó Quy Sơn thể hội được điều thầy mình muốn dạy. Phủ phục đảnh lễ. Hồi xưa thì mình học cái đoạn thiền sử này thì các thầy trong trường nói là đạo lý phải bươi rất là sâu mới gặp. Nhưng mà thực ra cái nhìn nhà thiền thì không phải như vậy. Mình hiểu được cái chuyện của Mã Tổ khai thị cho Hoài Hải thì mình hiểu được cái điều Hoài Hải khai thị cho Quy Sơn. Và cái công phu của nó nằm ở chỗ là 3 năm. Người ta bưng cơm lên là ông cầm bánh hỏi cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Ai không biết cái đó là cái bánh. Thế mà cứ đưa lên hỏi cái này là cái gì? Thì thầm ma là cái gì? Thưa đại chúng là mình dùng cái lăng kính của chánh niệm mà nhìn thôi để có thể dễ hiểu được điều này. Mức độ dễ hiểu nhất là đời sống của mình sống trong lãng quên thì nhiều hơn là nhớ. Nhìn mà thần trí mình đi chơi, tâm mình chưa bao giờ dừng lại ngay nơi sát na hiện tiền. Cái điều đầu tiên của sự thực tập trong nhà thiền là mời tâm về ghé lại ngay nơi đây để làm bừng sáng sát na hiện tiền. Mình làm thế nào thân và tâm về là một mối thì có cái cơ duyên nó nhận biết được đây là cái gì. Đó là cái mức độ cạn nhất mình có thể làm được. Và mình đi vào bằng cửa này thì rất là dễ. Thứ hai là khi mình nhìn á, tâm thức mình nó liền phát sinh cái ngôn ngữ thì thầm phân biệt mà không có tiếp nhận trực tiếp cái điều nó đập vào võng mạc vào mắt của mình. Cái điều thứ ba sâu hơn là các ngài khơi mở cho mình quay lại nhận ra cái nhận biết của mình chính là cái vô sinh bất diệt chứ chẳng có gì lạ. Buồn vui đến rồi đi, sự suy nghĩ thì thầm nó đi ngang qua tâm thức, nhưng mà nhận biết thì nó không hề đi, không hề đến, không hề mất, không hề còn. Mở mắt là nhận biết, nhắm mắt cũng nhận biết. Có tiếng đến với tai thì mình cũng nhận biết, mà không có tiếng tới tai thì mình cũng có cái nhận biết phát ra từ tai. Và khéo thì ngay nơi tổ chưa đưa lên mình đã có cái nhận biết rồi. Đợi tới ông nói một câu là sao mi không nói mất đi. Cái nhận biết đâu mất bao giờ, nó vẫn ở đây và bây giờ. Cho nên thưa đại chúng, là cái điều người xưa khai thị cho chúng ta một cái cửa đi vô, đó là cái năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền lúc nào cũng có mặt ngay nơi chính anh, có mặt ngay nơi mắt, ngay nơi tai, ngay nơi mũi, ngay nơi sự nhận biết khi vọng thức nó đang sinh khởi. Chỉ cần có niềm tin vững chắc nơi ấy và đi vào con đường đó để thực tập thì gọi là người thể ngộ được yếu chỉ của truyền thống thiền bất lập văn tự. Chỉ vậy thôi. Đó là mình nói đến sự khai ngộ. Và cái hành trạng của Ngài Quy Sơn thì chúng ta đã từng đi ngang qua biết rất là nhiều. Ngài có những năm, dường như tới 7 năm, 7 năm ở núi Quy, lượm trái lật, ăn hạt dẻ, uống nước suối. Và sau đó thì cọp beo trên cái núi kia, nó nghe lời Ngài, nó đi mất hết. Ngài mới dựng lập được đạo tràng và hình thành được một cái trung tâm tu học tới 1.500 chúng. Và Ngài có những cái câu pháp ngữ rất là hay. Mình có chép ra đây nhưng mình thấy nó dài quá. Nhược chân ngộ đắc bổn, tha tự tri thời, tu dữ bất tu, thì lưỡng đầu ngữ. Nếu mà người chân thật có niềm tin vững chắc với con đường tu rồi thì hắn tự biết sắp xếp đời sống của hắn, hắn tự thông minh để làm thế nào cả một ngàn hắn tu được. Nói tu hay là không tu đó là chuyện hai đầu, nói với những người chưa có niềm tin vững chắc. Còn có niềm tin với đạo, có nhiệt tình tu rồi thì không cần bàn chuyện đó. Tự hắn đủ thông minh sắp xếp đời sống của hắn để phút giây nào cũng tu được cả. Và mình chưa nói đến chuyện ngộ đạo, hãy nói đến chuyện đời sống bình thường thôi. Nếu thực sự mình có nhiệt tình đến chuyện tu rồi thì không có cái bận rộn, lo âu, toan tính hay là nghèo đói, thiếu thốn gì làm trở ngại chuyện tu của mình cả. Mình coi cái chuyện tu là hơi thở, là chuyện sống chết của đời mình, thì thưa không có cái gì làm cho quý vị bận biểu hết. Không có gì lấy mất thì giờ mình được cả. Mình làm bất cứ cái gì mình cũng tu được hết. Là nếu mình coi cái chuyện tu là chuyện tử sinh nhất thì thưa các vị không có phiền não, khổ đau, niềm vui, nỗi buồn của ai tác động vào tâm thức mình được hết. Không ai chọc mình để mình buồn, mình giận hết. Họ chọc tôi là chuyện mà tôi giận hay không là còn là chuyện đó chứ. Tôi cho phép tôi buồn hay không là còn chuyện của tôi nữa nhé. Tôi có chủ quyền về đời sống của tôi. Không lẽ chọc cái buồn à, không lẽ chọc cái giận à. Thưa các vị, nếu thực sự mình đủ cái nhiệt tình tu á, thì nói như Ngài Quy Sơn á, người đó đủ hùng lực để sống giữa nhân gian và không có cái phiền não khổ đau nào dính vào họ cả. Mình không có thì giờ tu, thì giờ đâu để buồn, thì giờ đâu để giận, thì giờ đâu để chất chứa những lời nói xúc phạm của người để làm tư lương mà buồn mà giận nhé. Cái tư lương của mình là cái nghiệp lành của mình, làm phát triển trí tuệ từng ngày, chứ không có cái chuyện vô duyên mà buồn mà giận. Đó là mình nói cái chuyện người ở mức độ cạn nhất, người ta thông minh, người ta đủ làm được điều này. Huống nữa những người thể ngộ được đạo thì như Ngài Quy Sơn nói nè, nếu người chân thật thể ngộ được gốc thì người đó tự biết con đường phải đi, tự biết việc phải làm. Đó là pháp ngữ của Ngài. Thưa đại chúng, là chiều nay mình sẽ chia sẻ cùng các vị một chút về cuộc đời của ngài Linh Hữu. Sáng mình đã tổng kết nhiều quy sơn này. Dĩ nhiên là trong nhiều buổi học mình có nói chút về ngài Linh Hữu, nhưng mà hôm nay dư buổi chiều, chúng ta sẽ dành thì buổi chiều để chia sẻ về quy sơn Linh Hữu. Cái điều đặc biệt là ngài là khai tổ của tông Quy Ngưỡng. Quy Ngưỡng là tên của hai người ghép lại, tức là Quy Sơn Linh Hữu và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, hình thành một cái tông trong năm nhánh của Thiền Tông. Các vị còn nhớ là năm nhánh này vậy hả? Lâm Tế nè, Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Theo cái lịch trình phát triển của năm tông này thì Quy Ngưỡng và Lâm Tế là hình thành đầu tiên, Tào Động kế đó, và Vân Môn Pháp Nhãn thì có mặt sau cùng. Và những cái dòng chảy này thì dòng chảy Lâm Tế là dòng chảy dài nhất. Và khi cuối thời nhà Tống, Lâm Tế phân ra làm hai nhánh, là nhánh Dương Kỳ và nhánh thứ hai nhánh Hoàng Long. Người ta gọi là năm tông bảy phái là chỉ cho trường hợp này, tức là năm tông của thiền và kể chung hai nhánh này gọi là bảy phái. Và trong cái ngôn ngữ thiền gọi là ngũ nghiệp thất chi á, ngũ nghiệp thất chi. Đó là cái lịch trình hình thành của dòng chảy năm tông bảy phái của nhà thiền: Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động, Vân Môn, Pháp Nhãn. Pháp Nhãn là Văn Ích Pháp Nhãn. Pháp Nhãn Văn Ích, Vân Môn Văn Yển, Tào Sơn Bổn Tịch và Động Sơn Lương Giới. Hai vị này. Dạ. Tào Sơn Bổn Tịch, Động Sơn Lương Giới. Còn cái này thì Quy Sơn Linh Hữu và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch.
Tào Sơn cũng với Động Sơn luôn.
À, Động Sơn là thầy, Tào Sơn
là trò.
Là trò. Dạ. Cái này hình lại ngược. Động Sơn xin Tào Sơn Bổn Tịch, Động Sơn Lương Giới xin hai người con là Tào Sơn Bổn Tịch. Hai thầy trò hợp lại thành cái tông Tào Động. Nhưng mà có điều đặc biệt nơi đây, nó khác biệt giữa hai tông là thế này. Cái tông Quy Ngưỡng này, người đệ tử của ngài Quy Sơn rất là lỗi lạc. Hình thành cái tông Quy Ngưỡng, cái công lớn nhất là của Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Còn cái tông Tào Động này thì hình thành cái dòng chảy này thì cái công của ngài Động Sơn, tức là công của vị thầy. Vị trò chỉ là người kế thừa. Còn này thì người thầy đóng vai một người khơi nguồn, nhưng mà làm cho hưng thịnh, mở mang, và làm cho cái nội dung của dòng giải này nó rất là phong phú. Đó là Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Mình có thể hình dung là mới có 20 ngoài tuổi, trên cái bước đường hành cước lang thang, ông ghé lại một cái thiền viện kia. Vị thầy giao cho một cái văn bản gia phả của nhà thiền, gồm có 100 viên tướng, tức là 100 cái chủ đề về thiền, vừa hình vẽ của lịch sử truyền thừa, vừa nội dung tư tưởng của nhiều thế hệ đi ngang qua, 100 nhà như thế. Ông coi xong bước vô bếp đốt mắt. Và hôm sau thầy kêu nói: hôm qua 100 viên tướng, cái bản gia phả truyền thừa ta giao cho ngươi, ngươi hãy cẩn thận, đừng để thất lạc. Nói giờ bạch thầy cũng đốt rồi. Ông thầy mất hồn mất vía hỏi chứ tại sao. Nói giờ thưa thầy cũng thuộc hết rồi, thầy cần con chép lại cho. Thế là ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch ngài chép lại nguyên văn bản cho vị thầy. Thì ta có thể hình dung được Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thông minh đến độ nào, cực kỳ thông minh.
Bỏ vô cái đấy ra.
Cái trí nhớ ông khủng khiếp. Mà cái điều đáng khen nữa là hai thầy trò của Ngưỡng Sơn và Quy Sơn, cái nghĩa tình nó rất là đậm đà, tức là tình nghĩa thầy trò rất là đẹp đẽ trong thiền sử ghi. Một cái chứng minh mình kể cho các vị thấy cái tình nghĩa đời thường rất là đẹp. Một hôm mà Quy Sơn ngủ trưa thức giấc xong thì Ngưỡng Sơn vô chào. Nó này tịch tử, cái từ gọi rất là thân tình, rất dễ thương. Tịch tử là con tịch. Con à, nãy thầy ngủ thầy thấy chim bao, giờ con đem nhấc chim bao tới cho thầy coi. Cái Ngưỡng Sơn là đợt ra lấy cái khăn nhúng nước để trong cái dĩa đàng hoàng đem đưa thầy, thưa thầy nhấc chim bao thầy đây. Một ông thứ hai vô, ngài Quy Sơn cũng nói cái câu đó, nó nãy ta ngủ ta chim bao, Ngưỡng Sơn đã vì ta đem nhấc chim bao đến, rồi ngươi hãy vì ta đem nhấc chim bao đến đi. Cái ông kia lật đặt ra rót chung trà bưng vô mời thầy. Rồi một hôm hai thầy trò dẫn nhau đi chơi ngoài núi, có con quạ nó tha trái hồng rớt trên đầu suối á, trôi ngang và trái hồng còn rất là đẹp. Ngưỡng Sơn lượm rửa đàng hoàng đem dâng cho thầy. Quy Sơn nói cái lọc này của con không phải của ta. Ngưỡng Sơn nói và bạch thầy, nếu không có thầy làm sao có con được, lọc này từ nơi thầy mà có, xin dâng cho thầy. Đó là chuyện đời thường trong thế giới nhà chùa, để cho quý vị có thể nhìn ra là cái nghĩa tình ở trong đạo nó rất là đậm và rất là dễ thương. Những người đệ tử cực kỳ thông minh và rất là thương thầy, rất là quý thầy. Đó là mình đi ngang qua cái hình thành của năm tông bảy nhánh. Và hôm nay mình làm thử một việc nhỏ nhỏ, đó là đi vào cuộc đời của ngài Quy Sơn Vinh Hữu. Và quý vị nương vào cái sự phân bố của dàn bài này, quý vị làm một bài viết về tông Nguyên Ngưỡng. Chúng ta có mấy điều đi vô về tông Nguyên Ngưỡng này, mình gợi ý thôi. Điều thứ nhất, chúng ta nói đến cái bối cảnh để hình thành cái dòng chảy này. Thứ hai, mình nói đến hành trạng và sự kế thừa. Thứ ba, mình nói đến cái nội dung tư tưởng thiền của tông Nguyên Ngưỡng. Thứ tư, mình sẽ nói đến cái sự truyền thừa. Thứ năm, mình nói đến cái công trình đóng góp của tông Nguyên Ngưỡng. Và phần thứ sáu, mình có một cái tổng kết về tông này, về ngài Quy Sơn. Đó là đôi nét chúng ta bàn về ngài Quy Sơn Minh Hữu. Và xin thưa, đây là một cái gợi ý để các vị tự làm. Dĩ nhiên là mình đi vào một phần rất là nhỏ, cung cấp tài liệu một số ít thôi. Và mình nghĩ các vị sẽ đọc mấy quyển để mà khảo sát về vấn đề này. Thiền sử Trung Hoa đi. Thiền sử của ông Trúc Lâm Dịch đó, mình khảo sát rất là hay, làm bộ đi vô cái mảng lịch sử. Thầy Nguyên Tâm có một cuốn gì đó,
mở ngày một câu chuyện.
Dạ không, lịch sử thiền Nhật Bản cái gì đó, rồi cuốn mới đây. Và mình đi thử chừng đôi phần nữa, mình gợi ý trước và làm ăn được nhiều nên bao nhiêu ha. Mình sẽ đi vào nội dung thử từng chút thôi, nhưng mà chắc chắn là không có xong. Mình không có đủ tài liệu để khảo sát nhiều, nhưng mà mình liệt kê để cho các vị thấy là cái nhu yếu đi vào một vị tông chủ nó đòi hỏi như vậy. Gợi ý. Và cái cách này để trong tương lai quý thầy cô đứng lớp dạy học, chứ không phải là quý vị học. Mình không muốn ai làm học trò hết, muốn tương lai làm thầy thôi.
Mà thầy, công trình đóng góp thì là...
Cái công trình đóng góp của tông này, của tông Nguyên Ngưỡng này. Cái công trình đóng góp của dòng chảy này. Cái phần này á, mình có hai vấn đề để khảo sát. Vấn đề thứ nhất là bối cảnh xã hội. Vấn đề thứ hai đó là đó là cái bối cảnh trong cái sinh hoạt của Phật giáo, tức là trong nội bộ, trong già lam, trong tự viện. Điều đầu tiên các vị nhớ là không hề có một cái hiện tượng gì trong xã hội mà không phát sinh từ xã hội cả. Cái xã hội như vậy nó hình thành cái nội dung tư tưởng hay là cái tư trào văn hóa nó như vậy. Đây là điều tất nhiên. Ví dụ như xã hội Ấn Độ ngày xưa, cái sự phân chia giai cấp nó rất là nghiêm trọng giữa bốn cấp dân, cho nên nó hình thành ra cái sự phản kháng lại. Và từ cái ý niệm đó cho nên đã sinh ra cái đạo Phật trong cái xã hội Ấn Độ vào thời ấy. Rồi cái xã hội châu Âu nó mục rã đến đổi là những người chăn chiên thời ấy, tức là những người lãnh đạo Kitô giáo thời ấy, trở thành những lãnh chúa. Và cái uy quyền của họ và cái sự tàn nhẫn của họ nó không thua gì những người lãnh đạo đất nước thời đó. Thế nên nó sinh ra một cái chủ nghĩa cộng sản đánh đổ tôn giáo, đến nỗi là một cái câu nói mãi bây giờ vẫn còn trên đầu lưỡi của những người cộng sản là tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, ru ngủ quần chúng, dắt cạn mồ hôi nước mắt của tiền của quần chúng. Và mình nói linh tinh để trở lại vấn đề là xã hội nó phát sinh, tư tưởng là một, triết học là hai, văn hóa nghệ thuật là ba, tôn giáo là bốn, đều bị ảnh hưởng của xã hội cả. Ngay trong một đất nước bé nhỏ của Việt Nam, ví dụ như cái kinh đô đầu tiên ở Thăng Long là cái vùng văn hóa phát triển ở Thăng Long, nhưng mà khi dời kinh đô về Huế thì Huế trở thành cái trung tâm văn hóa. Rồi khi mà chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa được thiết lập, đến Đệ Nhị Cộng Hòa thiết lập, dù Sài Gòn chưa phải là cái nơi thuận lợi nhất để phát triển về văn học nghệ thuật, thế nhưng mà toàn bộ văn học nghệ thuật cũng phát triển rực rỡ phương Nam. Điều này nó rất là dễ hiểu. Rồi nhìn do Ấn Độ cũng vậy. Ví dụ như cái thời thịnh nhất của Đức Thế Tôn tại Tiền, đó là Vương Xá Thành. Nhưng mà sau đó thì cái kinh tế nó không phát triển ở vùng Vương Xá nữa, mà nó phát triển ở mặt Bắc, cái bộ tộc Đích Cha Vi á. Rồi nó phát triển về phương Tây. Thế thì cái vùng văn hóa nó cũng di chuyển theo cái mức độ phát triển của xã hội, nó dời dựng hướng đó. Nơi nào kinh tế phát triển, giao thương phát triển, thế thì văn hóa vùng đó phát triển và tôn giáo cũng có điều kiện phát triển ở vùng đó. Đó là điều tất nhiên. Rồi Đại Thừa Phật giáo phát triển ở phương Nam, nó cũng do cái hoàn cảnh xã hội lịch sử, và nó đẩy dần để những nơi đó trở thành cái nơi trung tâm phát triển về tư tưởng, học thuật. Đó là ý thứ nhất, là kinh tế, tư tưởng, văn học, nghệ thuật nó đều phát triển theo với cái sự phát triển của một thành phố, một dân cư, một quốc gia. Rồi tôn giáo, học thuật, văn học, chính trị vân vân, nó cũng phát triển tùy theo tâm thức của cái vùng dân cư đó nữa. Ví dụ như dân cư phương Bắc, tâm thức của họ nặng về chính trị, nặng về tranh đấu. Thế thì cái sự phát triển tư tưởng học thuật nơi vùng đó nó cũng mang cái tính chất như vậy. Phương Nam là cái vùng đất mà tâm thức con người nó rộng mở hơn, thoáng đãng hơn, nó có thể tiếp nhận được nhiều luồng văn hóa và dung hội lại. Thế thì nơi phương Nam cũng hình thành ra cái học thuyết hoặc tôn giáo hoặc truyền thống tâm linh, nó mang cái hơi hướng tâm thức con người ở vùng đó. Đó là điều thứ hai mình nhìn về xã hội để biết. Và xã hội trong cái thời này, chúng ta nhớ vào năm 740 mấy, mình không có nhớ, 750 mấy, 4 mấy gì nữa, khoảng thế kỷ, giữa thế kỷ thứ 8 đi cho nó dễ, có một cái sự việc xảy ra rất là nghiêm trọng trong lịch sử Trung Quốc. Các vị biết cái chuyện gì xảy ra không? Tức là Loạn An Lộc Sơn. Loạn An Lộc Sơn, dường như mấy cái này mình có dịp đã chia sẻ cùng các vị về niên đại rồi, phải nhiều lâu quá rồi quên, phải không?
Có thể có trong bằng.
Và Cái điều tức cười là người ta quy trách nhiệm về một người đàn bà làm nên cái cuộc tao loạn của một đất nước ngửa nghiêng. Người ta quy tội cho Dương Quý Phi. Người ta nghĩ rằng Dương Quý Phi quá đẹp và đã từng có một thời tình cảm dính dáng với An Lộc Sơn, cho nên làm cho An Lộc Sơn cử đại binh từ phương Bắc về đánh Triều đình nhà Đường, tức là Đường Huyền Tông. Và đến nỗi là kinh thành Trường An và Lạc Dương máu lửa ngập trời, đến nỗi vua tôi phải chạy về đất Thục. Đất Thục tức là vùng đất của Tứ Xuyên bây giờ. Tứ Xuyên. Nhưng mà thưa các vị, không phải như vậy. Không có cái loạn lạc nào nó phát sinh một cách tự nhiên. Cái loạn lạc An Lộc Sơn sẽ xảy ra là do vì Đường Huyền Tông là một ông vua thừa hưởng được cái sự nghiệp thái bình của nhiều triều đại trước gây dựng nên, sống trên quyền quy, giàu sang, và một đất nước thái bình, cho nên cái vị vua kia trở thành một người hưởng nhàn lâu đời, đưa đến cái tình trạng hư hỏng, và do vậy loạn lạc xảy ra và triều thần nhiều nịnh thần quá, che lấp tất cả những cái thông tin về xã hội, ông không biết được, cho nên cái cuộc loạn An Lộc Sơn xảy ra. Dường như trong vòng 3-4 năm gì đó thôi mà tan tác cả kinh đô, Đông đô và Tây đô tan tác, tức là Trường An và Lạc Dương là hai kinh đô, không còn gì cả. Giữa thế kỷ thứ 8 này thì một cái biến động rất là lớn xảy ra. Lúc bấy giờ thì thần hội, lúc bấy giờ thì Lục Tổ Huệ Năng đã mất rồi, thần hội mới đi về phương Bắc. Ở một cái nơi mà đạo tràng của các thầy đệ tử của Ngài Thần Tú phát triển rất là mạnh. Và ông nhìn cái tình hình của phương Bắc là cái nơi có khả năng làm cho Phật giáo phát triển được. Ấy vậy mà truyền thống thiền đốn ngộ phương Nam chưa có đặt chân đến cái vùng đất văn hóa ở phương Bắc. Ông quyết lòng là phải làm thế nào đem Phật giáo phương Nam ngược về phương Bắc, cống hiến cho nhân sĩ trí thức của phương Bắc. Và trước cái cuộc loạn An Lộc Sơn thì đã xảy ra một cái cuộc pháp chiến rất là nghiêm trọng giữa cái nhóm của Ngài Thần Hội và môn đồ của Thần Tú, gồm có Ngài Phổ Tịch. Mình nói lan man không biết các vị kia hàng có lắp kịp không? Huệ Năng, Thần Tú. Và các vị dư biết một điều là hai vị này đều được sinh ra từ Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Một người thì ôm y bác đi về phương Nam để hình thành cái dòng chảy của thiền đốn ngộ, tức là Đông Sơn Pháp Môn. Một người thì ngược về phương Bắc làm quốc sư của ba triều nhà Đường, tức là Ngài Thần Tú. Quy đức rất là trọng vọng, một bậc thầy lỗi lạc đương thời. Tới chừng Huệ Năng Tịch thì thưa đại chúng là nếu các vị nhìn trên bản đồ thì thấy là Thiều Châu là một huyện lỵ bé nhỏ của Quảng Đông thôi, ở phương Nam, cực Nam. Và xa kinh đô, tức là xa Lạc Dương và Trường An, cho nên cái điều kiện phát triển nó không thể tốt được, không thể rộng được. Và người xưa họ quy định là nơi nào mà xa biên cương không phải là nơi trung thổ, tức là nơi đó là nơi nói gì biên địa. Hà Tiện thì không đến nỗi Hà Tiện lắm, nhưng mà đa phần xa trung tâm văn hóa thì dùng đó là dân trí họ thấp là một nè, cái điều kiện phổ biến về văn học nghệ thuật nó chậm là hai, cái trình độ thưởng lãm của người ta nó thấp là ba. Do vậy cho nên thần hội là một người có cái nhìn rất là chiến lược, nhưng nói theo ngôn ngữ của cái giới chính trị đó là rất là chiến lược, biết là vùng đất này không thể phát triển được, anh mới lội ngược về phương Bắc. Lúc bây giờ thì đệ tử của Ngài Thần Tú, tức là Ngài Phổ Tịch, ba người mà mình nhớ một tên một ông thôi, kế thừa cái sự nghiệp của thầy. Và bản thân của Ngài Thần Tú lần đầu tiên đến triều đình vua Đường thì nữ hoàng Võ Tắc Thiên phủ phục đảnh lễ. Cái tướng ông uy nghi rạng rỡ, sáng chói, có trí tuệ và đức hạnh, xứng đáng làm thầy cho ba triều đình nhà Đường: Đường Cao Tông Lý Trị, Đường Nữ Hoàng Võ Tắc Thiên, và con của Võ Tắc Thiên là đường gì đó mình không có nhớ. Thế thì các vị có thể hình dung là cái thiền phái của Ngài Thần Tú cực kỳ thịnh của Kinh Đô. Và sau khi Huệ Năng mất rồi thì Thần Hội là một đệ tử nhỏ nhưng mà cực kỳ thông minh. Ông lên phương Bắc. Trước khi muốn làm ăn, ông phải làm một cái công việc là nằm im đó đợi chờ.
Phục kích.
Phục kích.
Phục.
Gọi là, trong cái ngôn ngữ gián điệp nó gọi là sóng chìm á, theo dõi ngầm để biết cái động tĩnh.